siêu cấp hoàng kim thủ, chương 610, đao thứ nhất không có gì, góc truyện audio.com, sau khi ăn cơm chưa xong, mọi người trở lại trung tâm châu báu. Đi cùng Lý Dương còn có Thường Thịnh, An Văn Quân và những chuyên gia. Hai tốp người này gặp mặt ở khách sạn, nghe nói Lý Dương chiều sẽ giải thạch nên mọi người đều hưng phấn đi theo. Mấy ngày nay Thường Thịnh vẫn mang theo chuyên gia của hắn đi xung quanh tìm nguyên thạch, ở Minh Tiêu hắn mua được hơn 20 khối, giá trị hơn 100 vạn euro, thành tích này coi như không tệ, nhiều người cạnh tranh như vậy mà có thể mua được hơn 20 khối là rất tốt rồi. Thường Thịnh vốn rất có hứng thú với khối có thủy tinh trùng, nhưng khi giá vượt qua 600 vạn euro thì hắn đã từ bỏ. Lần này hắn cũng không có chuẩn bị nhiều tiền lắm, ngày đầu tiên nếu tốn quá nhiều thì sẽ rất khó có thể bổ sung kịp. Thường Thịnh không giống Lý Dương, hắn mua nguyên thạch nhưng không thể giải ngay được mà mang về đợi giá lên kiếm lời nên không thể thu hồi vốn ngay được. Khi trở lại trung tâm châu báu thì đã hơn giữa trưa, nhưng xung quanh vẫn như cũ có hơn 1000 người đang lựa chọn nguyên thạch, có một ít đã bắt đầu tính toán tới ám tiêu. Hiện tại trả giá rất khó có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, những người này cũng chỉ nếm thử mà thôi, bọn họ ra giá là để xem có bao nhiêu người hứng thú với khối nguyên thạch mà mình đã chọn. Bên khu giải thạch thì không có nhiều người lắm, hiện giờ chỉ có 3 máy là đang hoạt động, nơi này có hơn 30 máy, so với Bình Châu còn không bằng, có điều nguyên thạch ở nơi này có hơn mộ nữa là mang đi, người giải thạch ở đây rất ít cho nên 30 máy cũng đã đủ dùng. Lý tiên sinh, chúng ta đi nhận nguyên thạch trước. Sang Đa La nhỏ giọng hỏi Lý Dương một câu, buổi sáng bọn họ đã trả tiền nhưng vẫn chưa nhận nguyên thạch, có điều chỉ cần trong thời gian đại hội còn hoạt động thì muốn nhận lúc nào cũng được, cho nên mọi người cũng không vội. Tốt, chúng ta cùng nhau đi. Lý Dương cười gật đầu, trong lòng hắn cũng có chút kích động, nguyên thạch nặng mấy nghìn cân, đây là số lượng nguyên thạch nhiều nhất từ trước tới nay Lý Dương gặp được. Nhận nguyên thạch không có phức tạp nhưng vận chuyển thì có chút phiền phức, chủ yếu là vì khối nguyên thạch lớn kia phải dùng xe tải chở đi mới được. Chiếc xe tải còn có một máy kéo, nếu không có nó mà muốn mang khối nguyên thạch này lên xe cũng là một chuyện khó khăn. Khi nhìn thấy khối nguyên thạch này, An Văn Quân và Thường Thịnh đều há hốc mồm, buổi sáng có tham gia nên bọn họ biết khối nguyên thạch này được cạnh tranh với giá trên trời. 700 vạn euro tương đương với hơn 7000 vạn NDT, đây không phải là một con số nhỏ. Chuyên gia của An Văn Quân và Thường Thịnh lúc đầu đều không xem trọng khối nguyên thạch này. Có điều ý tưởng này đã thay đổi, khối nguyên thạch được Lý Dương nhìn chúng khẳng định không phải là thứ bình thường, trong ấn tượng của bọn họ, Lý Dương không phải là người ưa thích mạo hiểm. Nếu Lý Dương xem trọng khối này thì nó nhất định sẽ giải ra phỉ thúy, hơn nữa giá trị còn phải con hơn con số 7000 vạn. Đây là ý tưởng chung của mọi người, hiện tại hai nhóm người đều có tin tưởng Lý Dương một cách mù quáng. Ngoại trừ khối nguyên thạch lớn này ra, những khối khác đều chỉ nặng hơn 20 kg, một chiếc xe đẩy cũng đủ để trỏ trứng. Triệu Khuê giúp Tư Mã Lâm đặt hai khối nguyên thạch lên xe đẩy rồi mọi người cùng nhau rời khỏi. Khi tới khu giải thạch phía sau Lý Dương đã có 5-60 người, một khối nguyên thạch lớn như vậy không phải bình thường có thể gặp được, chỉ cần là góc truyện audio.com, người có tham gia Minh Tiêu buổi sáng thì sẽ biết được khối nguyên thạch này trị giá 700 vạn euro. Khi nhìn thấy khối nguyên thạch này đã có người nhận, hơn nữa còn mang tới khu giải thạch, mọi người đều muốn biết bên trong nó có cái gì. Một khối nguyên thạch to lớn như vậy xuất hiện ở khu giải thạch liền khiến cho mọi người bên trong chú ý, người phụ trách nơi này vội vàng chạy tới. Người phụ trách này biết thân phận của Sang Đa La nên rất cung kính với hắn, hơn nữa người này cũng rất hiếu kỳ nhìn về phía khối nguyên thạch to lớn phía sau. Một lát sau, Sang Đa La từ từ quay lại, nói với Lý Dương. Lý tiên sinh, tôi đã an bài xong, bên này có một máy giải thạch lớn có thể hoàn toàn giải được khối nguyên thạch lớn này, nhưng phải có cần cầu hỗ trợ, hiện tại tôi đã cho nhân viên đi tìm rồi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Lý Dương gật đầu, nói. Khối nguyên thạch lớn như vậy ít nhất cũng nặng 3000 kg, không có cần cầu là không thể, người bình thường không thể nâng nó lên nổi. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, Lý Dương, anh giải trước mấy khối đi. Vương Dài Dài kéo cánh tay Lý Dương rồi đột nhiên nói, cần cầu phải một thời gian mới có thể tới được, ai cũng không ngờ là hôm nay lại giải khối nguyên thạch lớn như vậy, tuy nơi này có cần cầu, nhưng ban tổ chức đại hội cũng không có đặt ở chỗ giải thạch. Tốt, trước hết giải khối của em nha. Lý Dương lắc đầu cười cười, khi nhận được khối nguyên thạch này thì hắn đã biết được tình huống. Đây là một khối nguyên thạch rỗng, bên trong chẳng có cái gì, lần này Vương Dài Dài không có may mắn, lần đầu tiên thì đã gặp phải khối nguyên thạch không có gì. Lý Dương cũng không định đổi cho cô một khối khác rỗng cũng tốt, ít nhất thì cũng để cho cô hiểu được sự tàn khốc của đổ thách 4. Vương Dài Dài đi theo Lý Dương một thời gian dài, nhìn thấy đổ thạch cơ bản đều là đổ tăng, dần dần lâu ngày liền cảm thấy đổ thạch rất đơn giản, nhân dịp này có thể cho cô biết được không phải là khối nào cũng có thể đổ tăng. Vừa lúc giải luôn khối của tôi, một hồi toàn lực đến giải khối nguyên thạch lớn. Tư Mã Lâm cũng nói một câu, hai khối nguyên thạch của hắn không lớn nên cũng sẽ giải rất nhanh. Vậy thừa dịp này đem những khối này giải đi. Lý Dương cúi đầu suy nghĩ một chút rồi từ từ nói. Hắn còn có 8 khối nguyên thạch cần giải, đợi giải xong khối lớn rồi mới giải những khối nhỏ thì không bằng giải trước những khối nhỏ trước. Nơi này có người hỗ trợ giải thạch lại còn có nhiều máy giải thạch trồng như vậy, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn giải hết những khối nguyên thạch nhỏ. Lý tiên sinh muốn giải hết toàn bộ số nguyên thạch, tốt tôi đến hỗ trợ. Thường Thịnh đứng dậy rồi cười nói một câu, đi theo Thường Thịnh còn có Thường Phong, chỉ cần 2 anhem thôi cũng đủ để sử dụng một máy giải thạch rồi. Tôi cũng tới hỗ trợ. Lâm Lang mỉm cười đứng dậy, đi theo hắn còn có 3 chuyên gia, nhóm người Lâm Lang đủ để khống chế 2 máy giải thạch. Chúng tôi cũng đến, 2 vị chuyên gia đi theo An Văn Quân cũng lên tiếng. Hôm nay An Thị mang theo 2 chuyên gia, phân biệt là Chu Lão và Hoàng Lão, những chuyên gia khác sau khi ăn trưa xong còn phải tiếp tục đi quan sát nguyên thạch nên không thể tới đây xem khối nguyên thạch lớn được. Một lát sau, đám người Lý Dương đã chiếm được 5 máy giải thạch sang Đa La tìm thêm vài người hỗ trợ giải thạch nhiều người như vậy giải thạch thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi cũng đủ để giải hết. Lý Dương tìm một vị, gocchuyenaudio.com, chí cắt rồi đứng lên máy giải thạch khối hắn giải chính là khối mà Vương Dai Dai chọn. Đổ tăng hay không có gì bên trong không có chút ảnh hưởng nào với Lý Dương, dưới tình huống có thể nhìn thấu nguyên thạch thì chuyện này chẳng có chút kiêng kỵ gì cả. Tôi bắt đầu đây, Thường Thịnh kêu lên một tiếng rồi bắt đầu cắt theo sau là Lâm Lang, máy giải thạch của đám người Chu Lão cũng đã hoạt động, Tư Mã Lâm đặt khối nguyên thạch của mình lên máy, dưới sự hỗ trợ của Lý Sán cũng đã bắt đầu giải thạch. Khu giải thạch vốn chỉ có 2-3 máy giải thạch hoạt động lúc này đã sôi động hẳn lên. Điều này làm cho những người đến xem khối nguyên thạch lớn rất vui mừng, trước khi xem nó được giải có thể xem những khối nguyên thạch khác cũng không tệ, ít nhất thì cũng có thể hiểu được những người này có thực lực thế nào. Đổ tăng càng nhiều chứng minh thực lực của bọn họ càng mạnh, khả năng khối nguyên thạch lớn kia đổ tăng càng cao. Ở cửa khu giải thạch có một người trẻ tuổi đi vào, sau khi đi vào bên trong người này liền nhìn về phía Lý Dương. Người trẻ tuổi này chính là Thiệu Ngọc Cường, khi nhận nguyên thạch thì hắn đã biết chủ nhân của khối nguyên thạch lớn kia là ai. Giống với dự đoán của Phỉ Thúy Vương, chủ nhân của khối nguyên thạch này là Lý Dương, điều này làm cho Thiệu Ngọc Cường có chút không thể thừa nhận. Nếu là hắn tự mình cạnh tranh, cuối cùng thất bại thì cũng thôi, điều này chỉ chứng minh Lý Dương mạnh hơn hắn, nhưng lần này người cạnh tranh là Phỉ Thúy Vương thầy hắn, hơn nữa còn là người mà hắn xem vô địch. Thầy của hắn không ngờ lại cạnh tranh thất bại, tuy đây không phải là giải thạch nhưng cũng là một loại đánh cực, thứ so sánh chính là nhãn lực và tâm lý. Thiệu Ngọc Cường từ từ đi tới phía trước, thua chính là thua, không thể nhận cũng không có cách nào, Thiệu Ngọc Cường chỉ có thể cạnh tranh để tự an ủi mình, đây không phải là giải thạch, cạnh tranh thắng chưa chắc là có thể giải ra Phỉ Thúy, trong lòng Thiệu Ngọc Cường tự an ủi mình như vậy. Dầm, vài phút sau, khối trên tay Lý Dương đã được cắt ra, khối mà hắn cắt là khối nhỏ nhất, hơn nữa cũng là khối mà Vương Dai Dai tùy ý lựa chọn, cô chỉ chọn khối nhìn đẹp mà thôi, khối này thuần túy chỉ dùng để trang trí thôi. Nguyên thạch mà lựa chọn như thế thì kết quả có thể đoán được. Không có gì, mười mấy người xung quanh Lý Dương tiếc hận kêu lên một tiếng, Lý Dương cắt ngay giữa khối phỉ thúy, bề mặt khối nguyên thạch là lớp bụi trắng, không có chút dấu hiệu có phỉ thúy nào. Vương Dài Dài ngây người, đây là lần đầu tiên cô chọn nguyên thạch, cô vốn cho là cho dù không đổ tăng thì cũng có thể kiếm lại vốn, không ngờ lại có kết quả thế này. Hai phần đều là đá, cho dù Vương Dài Dài không hiểu đổ thạch cũng hiểu được khối này rất không lý tưởng. Cách chương.